Chính phủ Việt Nam thừa nhận rằng ngoại giao vaccine COVID-19 rất khó khăn, nhưng đánh giá cao vai trò của công tác này, xem đó là chìa khóa để thực hiện chiến lược vaccine của đất nước. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho biết hôm 11 tháng 8. Tại cuộc họp hôm 11 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.
Tôi đã điện đàm cho lãnh đạo 22 nước trên thế giới, những cái nơi mà có thể tranh chủ được, rồi gửi thư và điện đàm với 10 tổ chức quốc tế. Để báo cáo với các ông chí thế, để mà chúng ta tiếp cận vaccine. Tuy nhiên là cũng rất khó khăn. Khó như vậy nhưng mà chúng ta vẫn làm.
Thủ tướng Chính cho biết thêm rằng ông sẽ sớm cho thành lập tổ đặc nhiệm vaccine. Theo đó, các cơ quan chính phủ sẽ kết hợp cùng các doanh nghiệp, các địa phương để tiếp tục đi tìm nguồn nhập khẩu vaccine. Ngoài ra, ông cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp cận bình đẳng với các loại vaccine. Ông Chính phát biểu như vậy khi trong nước xuất hiện các ý kiến tẩy chay vaccine từ Trung Quốc cho rằng kém hiệu quả và nghi ngờ về độ an toàn. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, nơi có số ca nhiễm cao nhất nước, vừa qua cho nhập về hàng triệu liều vaccine Trung Quốc để tiêm cho dân. Tuy nhiên, vào đầu tháng 8, chính quyền đành phải ra thông báo rằng vaccine này đang được thẩm định và cho biết sẽ tiêm theo nguyện vọng. Ngoài ra, vaccine là chìa khóa để thực hiện chiến lược vaccine của Việt Nam trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Chính nói vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Tại buổi tiếp đại sứ Romania ở Hà Nội vào cuối tháng 7, ông Chính đề nghị các lãnh đạo Romania nhượng lại số vaccine chưa sử dụng cho phía Việt Nam. Khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin thăm Hà Nội, ông Chính bày tỏ mong muốn chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ vaccine cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất, đặc biệt tạo điều kiện cho các đối tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Trang Vietnamnet dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn hôm 11 tháng 8 cho biết, cho đến nay, Việt Nam đã tiêm 14,4 triệu liều vaccine trong tổng số 18 triệu liều đã tiếp nhận. Việt Nam được xem là một trong những nước có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp nhất trong khu vực. Một chủ doanh nghiệp ở Bắc Ninh vừa bị công an bắt vì làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19. Giữa lúc người dân có nhu cầu cao dùng phiếu xét nghiệm kết quả âm tính để được chính quyền cho phép đi lại. Ngày 11 tháng 8, Công an thành phố Bắc Ninh bắt giam ông Trần Tấn Dương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân, sau khi phát hiện chủ doanh nghiệp này bán cho người dân địa phương 6 phiếu giả kết quả xét nghiệm COVID-19, trong đó có 5 phiếu test nhanh, 1 phiếu xét nghiệm PCR với số tiền 1 triệu đồng, theo trang Công an Bắc Ninh. Trang này dẫn lời nghi phạm Trần Tấn Dương, 34 tuổi, cho biết, do nắm bắt nhu cầu của công nhân lái xe cho các công ty trong khu công nghiệp, lái xe đường dài cần có phiếu xét nghiệm COVID-19 để đi làm ra vào các khu công nghiệp trong ngoài tỉnh. Ông nghĩ cách làm giả phiếu xét nghiệm để bán kiếm lời, dùng các thao tác trên máy tính như scan, in ấn và tự ký vào các phiếu này. Trang thanh niên dẫn lời nhà chức trách cho biết ông Dương đã làm và bán khoảng 150 phiếu giả xét nghiệm kết quả COVID-19 với giá 150.000 đồng đối với phiếu test nhanh và 250.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm PCR. Trước đó, nhà chức trách Bắc Ninh cũng đã bắt một người đàn ông khác là ông Phan Đình Hải, 25 tuổi, tài xế lái xe tải, vì cầm đầu đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Truyền thông Việt Nam cho biết hành vi làm giả và sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự mà còn có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung. Một làn sóng lây nhiễm COVID-19 kể từ cuối tháng 4 năm nay đã buộc chính quyền Việt Nam phải áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại gắt gao ở 1/3 số tỉnh thành trên cả nước. Trong đó có nhiều địa phương yêu cầu người dân phải có giấy xác nhận âm tính mới được vào, theo hãng tin Reuters. Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 241.000 ca nhiễm COVID-19 và ít nhất 4.487 trường hợp tử vong, phần lớn xuất hiện trong những tháng gần đây. Ngay sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken có bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc về vai trò và lợi ích của Washington trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông, nhiều người Việt Nam bày tỏ sự đồng tình. Ngoại trưởng Blinken phát biểu tại kỳ họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 9 tháng 8. Một số ý kiến cho rằng việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông không phải là việc của Hoa Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào không phải là bên có tuyên bố chủ quyền đối với các đảo và vùng biển. Nhưng đây là việc, và hơn thế nữa, là trách nhiệm của một quốc gia thành viên trong việc bảo vệ các quy tắc mà tất cả chúng ta đã đồng thuận tuân thủ và giải quyết các tranh chấp hàng hải một cách hòa bình. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 11 tháng 8 đăng lại phát biểu này trên trang Facebook và đến 12 tháng 8 nhận được hơn 2.000 lượt thích và hơn 350 bình luận. Nội dung tương tự đăng trên trang Facebook của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận được hơn 1.300 lượt thích và hơn 80 bình luận. Ông Phan Trọng Nghĩa ở Thành phố Hồ Chí Minh viết trong một bình luận: "Cảm ơn ông đã nói lên những lời mà chúng tôi cũng muốn nói." Một độc giả khác tên là Ngu Lê ở Việt Nam viết: "Tôi tin rằng người dân khu vực Biển Đông sẽ ngủ ngon giấc hơn nếu có sự hiện diện của Mỹ ở đó." Mặc dù trong bài phát biểu, ông Blinken không đề cập đến chính quyền Trung Quốc, nhưng độc giả The Lê viết: "Chỉ duy nhất có Trung Quốc cho rằng việc giải quyết tranh chấp Biển Đông không phải là việc của Hoa Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào không phải là bên có tuyên bố chủ quyền đối với các đảo và vùng biển mà thôi." Ông Nguyễn Xuân Thọ ở Quảng Nam viết: "Chúng tôi ủng hộ Hoa Kỳ cùng chung tay gìn giữ trật tự quốc tế, đảm bảo các nước phải tuân thủ luật pháp quốc tế về Biển Đông." Ông Thomas Trần ở Vancouver, Canada viết: "Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới này và có quyền lợi hiện hữu liên tục tại Biển Đông nhiều thế kỷ qua. Một trong các quyền lợi đó của Hoa Kỳ là vận tải biển, lưu thông hàng hóa, du lịch, và Hoa Kỳ còn rất nhiều quyền lợi hiện hữu khác tại Biển Đông, bao gồm các quyền lợi về chính trị. Vì vậy, Hoa Kỳ nên cần tham gia trực tiếp vào việc bảo vệ luật pháp quốc tế tại Biển Đông." Trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, ở Biển Đông, chúng ta đã chứng kiến những cuộc chạm trán nguy hiểm giữa các tàu trên biển và các hành động khiêu khích nhằm thúc đẩy các yêu sách hàng hải trái pháp luật. Hoa Kỳ đã nêu rõ những lo ngại của mình liên quan đến các hành động đe dọa và bắt nạt các quốc gia khác tiếp cận hợp pháp các nguồn tài nguyên hàng hải của họ, và chúng tôi và những nước khác. Và chúng tôi và các nước khác, bao gồm cả các bên tranh chấp Biển Đông, đã phản đối hành vi như vậy và các yêu sách hàng hải trái pháp luật ở Biển Đông. Cũng hôm 9 tháng 8, theo Reuters, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Bình đưa ra những cáo buộc gay gắt về việc Mỹ đã tùy tiện đưa tàu và máy bay quân sự hiện đại vào Biển Đông như một hành động khiêu khích và công khai tìm cách gây bất đồng giữa các quốc gia trong khu vực.
Tin tức cho biết, người đứng đầu chính phủ đã có công điện yêu cầu tổ chức nhiều điểm tiêm vaccine ngừa COVID cho dân chúng, ghi nhận tại Sài Gòn khi nhà chức trách nơi đây thông báo là chưa sử dụng vaccine của Trung Quốc trong tháng 8 này, thì người dân hưởng ứng việc đi chích hơn, ông Tuấn kể.
Ta đăng bản đàng hoàng, đợt này là chích Moderna đàng hoàng chứ không có lỡ tầm bậy tầm bạ được. Cái vụ mà Trung Quốc thì chưa có đâu, chưa có đem ra ngoài chích đâu. Bây giờ chỉ còn chích những loại ấy thôi, vậy thôi cho nó tốt thôi, chứ còn cái vụ kia chưa có thẩm định, không ai dám chích.
Hiện tại thì đợt chích trong tháng 8 này chỉ sử dụng các vaccine của Mỹ và Anh, bà Huệ nói vừa chích thuốc của Mỹ.
Làm như vậy là đúng, là gì để là tạo sự an toàn cho người dân trong việc phòng ngừa COVID. Còn đang chích Moderna gì đó.
Nếu như những đợt tiêm trước, chính quyền ưu tiên cho lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch, thì hiện nay tất cả người dân đang sinh sống tại Sài Gòn đều được chích ngừa phòng COVID. Chỉ có trình tự tiêm thì các địa phương linh động tổ chức sao cho phù hợp, ghi nhận ý kiến của cụ ông Nguyễn Văn Nhân.
Tôi thì lớn tuổi rồi, nhỏ lớn không có bệnh hoạn gì hết. Mà kêu tôi đi chích tôi cũng ngại nữa. Hay là mình vẽ bình thường, rửa chích nó vô, có nó hành, nó sanh bệnh, cái nó mòn nữa. Tôi sợ vậy thôi. Đợt 6 này là có thuốc của Mỹ và Anh, chích vaccine của Mỹ và Anh. Rồi mời bà con đi chích cho nó yên tâm, cho mình khỏe mạnh.
Lời mời đi chích đó là của chính quyền địa phương, được ông Nhân nhắc lại. Ông Tuấn nói rằng kêu gọi này được sự đồng thuận.
Nói chung là tốt thôi, dân cũng đồng lòng chống dịch giống như là của nhà nước thôi. Để hy vọng mà cái mùa dịch này nó được tốt, qua khỏi được là tốt.
Trong đợt chích ngừa này, người dân làm tại nhà phần thủ tục ghi ý kiến vào phiếu đồng thuận tiêm chủng, phiếu khai báo tiền sử bệnh và thời gian theo dõi sau chích rút xuống một nửa, chỉ còn 15 phút, trừ trường hợp có bệnh nền hay trên 65 tuổi.